Tức là bây giờ học tới cái phần gọi là thật thấy đúng như lý, tức là phần thứ năm. Thật thấy đúng như lý tức là thấy như thật, là phải thấy như vậy nè, tức là đúng như lý đó, thì phải thấy như vậy, tức là thấy như sao. Tức là đến đây thì Phật mới bảo với ngài Tu Bồ Đề á, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao có thể lấy thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Thì ngài Tu Đề mới bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng được, chẳng thể do thân tướng mà thấy được Như Lai. Tại sao? Thân tướng mà Như Lai nói đó tức chẳng phải thân tướng. Trong đây mình chú ý hai điểm, tức là thân tướng, Phật nói về thân tướng và Như Lai. Lấy thân tướng mà thấy Như Lai đó, thì như vậy thân tướng nó diệt thì Như Lai như thế nào cũng diệt sao? Cho nên đây là cái coi như là cái phá chấp, một cái phá chấp ngã, gọi là cái ngã mà thâm căn cố đế của mình. Ai sinh ra đời là cũng chấp vào cái này, tức là cái thân tướng này là ngã, là ta. Đó là cái mê nhiều đời, sanh tử không dừng là cũng từ chỗ này. Cho nên đây là phá chấp bám vào cái chỗ này. Còn Như Lai á thì gọi là cái chỗ chân thật. Thân tướng thì gọi là có cao, có thấp, có mập, có ốm, có đen, có trắng. Như Lai thì không hai. Cho nên mình phải chú ý chỗ đó. Bởi vì cái phần này á là tiếp ở cái phần trước. Phần trước mình đã học, tức là phần trước nói về bố thí mà vô trụ tướng. Tức là bố thí mà không trụ vào tướng, không trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi Phật mới dạy là Bồ Tát nên đúng như cái lời dạy đó mà trụ, thì mới chính là ăn trụ, là chân trụ. Tức là mình phải xả tướng đi. Bố thí tức là xả các tướng đi. Thì đó chính là để mở đường cho cái chỗ thấy Như Lai tiếp ở sau này. Tức là xả tướng rồi để mà đưa đến cái chỗ thấy Như Lai. Thì đến đây là coi như là cái phần này cũng giống như là về sau đó bắt đầu tiếp á, thì cũng như là để gạn trừ những cái vi tế hoặc nó còn sót lại. Tức là ở trước là Phật dạy về hàng phục tâm và an trụ tâm. Nghĩa là mình hàng phục được tâm rồi, an trụ được tâm, thì cái đó là mình biết được cái đó là biết cái chỗ sống rồi. Sống để mà trở về với cái gọi là cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà biết như vậy rồi, tức là phát ở trước ngày Tu Bồ Đề hỏi làm sao mà phát tâm Bồ Tát, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao mà ăn trụ tâm và hàng phục tâm đó. Thì vậy là mình phát tâm vô thượng chánh giác, biết được cái chỗ đó rồi, nhưng mà chưa phải sống hoàn toàn, sống trọn vẹn ở trong đó, tức là sống trọn vẹn trong vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên là cũng còn có những cái hoặc vi tế, tức là những cái mê lầm đó, nó rất là vi tế, chứ không phải là ngay đó mà hết liền. Dù cho thí dụ như mình đây học thiền vậy, dù cho là mình ngộ được thiền mà ngộ cho khá hay nữa, nhưng cũng không phải là ngộ cái đó là xong. Do đó mà cũng còn có những cái hoặc vi tế. Mà nếu mình không có gạn trừ cho sạch hết những cái hoặc đó thì cũng bị nó che mờ, rồi cũng lầm lẫn, tức là khi lầm lẫn nơi tánh, nơi tướng. Bởi vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm, mà ngài A Nan khi mà ngài tỏ ngộ rồi, ngài cũng còn hỏi Phật gọi là làm sao mà, tức là thỉnh Đức Phật chứ, ngài cũng còn thỉnh Đức Phật để mà xét trừ những vi tế hoặc. Cho nên trong cái bài tán ngài gọi là phụng thỉnh Thế Tôn và vị chứng minh rồi gì mà thẩm trừ vi tế hoặc đó. Tức là thẩm trừ, tức là xét trừ những cái hoặc vi tế, những cái vật mà những cái mê lầm nó nhỏ nhiệm khó thấy. Thì ở đây tức là vì sao đó là nhắm vào chỗ này. Cho nên đây Phật mới gặn hỏi lại, có thể lấy thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Ở trước á thì nói rằng là Bồ Tát nên không có trụ vào tướng nào hết để mà bố thí, phải không? Thì đó mới là an trụ, tức là xả hết các tướng. Mà nếu mà xả hết các tướng rồi thì làm sao thấy Như Lai? Tức không cho mình bám vào tướng gì hết, tức là thì đó mới là an trụ. Như vậy là xả hết, mà xả hết tướng, buông hết các tướng thì làm sao thấy Như Lai? Như Lai thế nào đây? Cho nên Phật mới gạn lại. Đó là những cái vi tế hoặc mà mình không khéo thì cũng dễ bị lầm. Cho nên đây là cần mình phải chú ý. Thân tướng là rõ ràng là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho cái sắc thân cao, thấp, mập, ốm, đen, trắng này. Tức là cái mà mắt con mắt thịt này có thể thấy được. Đó. Còn Như Lai là chỉ cho cái gì? Đó, mình thấy được chỗ này thì mới thấy được cái chỗ hỏi của Phật, rồi cái chỗ trả lời của Ngài Tu Bồ Đề. Như Lai á, là chỉ cho tự tánh thanh tịnh vô tướng của mình. Đó, phải hiểu được ở chỗ đó. Chứ còn nếu mà mình nghe nói Như Lai, mình liền nghĩ ở Như Lai đó là cái gì? Là Phật Thích Ca sanh ra Ấn Độ, không? Rồi 80 tuổi tịch ở rừng Sa La. Hiểu Như Lai chỗ đó là chưa, là không hiểu được chỗ này. Mà đây hiểu Như Lai đây là chỉ cho cái tự tánh thanh tịnh vô tướng mình, cái tự tánh bất sanh bất diệt đó. Thì Như Lai này đó, thì hai trọng mắt này làm sao thấy được? Đó. Như vậy thì nếu mà mình lấy cái thân tướng mà gọi là cái thân tướng mập ốm đen trắng này nè để mà thấy Như Lai, thì vậy khi mà cái thân tướng này nó diệt, không? Tức là nó tắt thở, nó nằm cứng đơ, thì lúc đó Như Lai cũng diệt theo nó sao? Lúc đó lấy cái gì thấy Như Lai? Đó. Cho nên chỗ này là chỗ rất là tế nhị. Còn bây giờ nếu mà rời ngoài cái thân tướng này thì sao? Tức là rời ngoài nó, buông bỏ nó thì sao? Thì có thể thấy được Như Lai không? Đó, cho nên chỗ này gọi là những cái mê lầm vi tế nó ẩn trong đây. Nếu mà nghe nói là không thể lấy thân tướng thấy Như Lai thì mình buông bỏ hết, không? Thì như là trái với cái chỗ ban đầu mà Phật đã phó chúc, đã hộ niệm ngay trong Kinh Kim Cang này. Tức là ban đầu nghĩa là Ngài Đức Phật á, nghĩa là ngay cái chỗ nghĩa là đắp y, mang bát, đi cất thực, về thọ trai, rửa chân, rồi ngồi thiền. Nhưng mà ngay đó chính là Phật đã phó chúc cho các vị Bồ Tát rồi. Thì như vậy là có thể có rời ngoài bỏ thân tướng này hay không? Cho nên chỗ này phải thấy cho kỹ, mà chỗ này dùng cái tâm phân tích lý luận đó, thì không thể nào thấy được, cũng không thể nào đến được. Vậy thì nghĩa là lấy thân tướng này thấy không được, mà rời ngoài nó thì trái với cái chỗ ban đầu Phật nói, Phật phó chúc. Cho nên đây Phật gạn lại là có thể lấy thân tướng này mà thấy Như Lai chăng? Thì Ngài Tu Bồ Đề Ngài trả lời là Bạch Thế Tôn là chẳng được. Cái chữ đáp chẳng được này á, đúng là mình dịch là tiếng Việt đó, thì dịch cũng chưa hết ý. Chữ Hán á, là phất giả. Tại sao mà không đáp là bất đắc? Bất đắc tức là chẳng được, mà đáp là phất giả. Thành ra chữ phất giả đó ở trong chữ Hán đó, không? Nó vừa là có ý nghĩa là phủ định, mà vừa có ý nghĩa là khẳng định. Chứ không phải một bề là phủ định. Nếu nó một bề là phủ định thì nó là bất đắc. Chữ bất là một cái là chẳng được, là một cái là phủ định chắc chắn, dứt khoát. Còn ở đây là phất giả, là chẳng được. Nhưng mà chẳng được cũng có thể được. Đó là cái ý nghĩa rất là tế nhị, cho nên là chỗ đáp cũng rất là khéo. Cho nên mà là dịch ra chữ Việt đó thì dịch gọi là cũng chưa hết ý. Nghĩa là ở đây chẳng thể được mà cũng có thể, tức là cần phải lặng lẽ mà nhìn, chứ còn vừa động niệm thì nó liền cách xa, bởi vì y nơi thân tướng thì thấy không được, nhưng mà rời ngoài thân tướng thì cũng không thể được. Do đó mà đây người nói chẳng được, chẳng thể do thân tướng mà thấy Như Lai. Nhưng mà rồi ngài mới giải thích tại sao, tại sao là giải thích cái lý do, không? Là bởi vì thân tướng mà Như Lai nói đó tức chẳng phải thân tướng. Chỗ này nếu mà theo cái lý luận của thế gian á thì khó chấp nhận được. Tại sao? Bởi vì ở thế gian mà lý luận logic rồi đó, không thì phải nghe là một là một, hai là hai, chứ không có chuyện mà gọi là nó phân hai mà ngoài gọi là nó ba phải. Ở đây nói thân tướng, Phật nói là nói thân tướng, rồi là nói chẳng phải thân tướng. Nếu mà chẳng phải thân tướng vậy thì nói thân tướng làm chi? Vậy là có mâu thuẫn hay không? Đây là thân tướng mà Như Lai nói đó tức chẳng phải thân tướng. Cho nên chính ở chỗ này là cái chỗ gọi là đặc biệt của kinh Kim Cang Bát Nhã đó, và đây gọi là chỗ thấy của Như Lai. Cho nên rồi sau là ngài Tu Đề mới dẫn cái đây là Như Lai nói, tức là Như Lai ngài không có phá hoại cái thân tướng này, nói thân tướng, tức là không có phá hoại thân tướng này làm cho chúng sanh hoảng sợ, bởi vì chúng sanh là bám vào cái thân tướng này, sống vào cái thân tướng này, cho nên giờ nếu mà phá hoại nó thì mọi người chơi với, cho nên là ngài cũng nói thân tướng, nhưng mà ngài nói đó là để tùy thuận chúng sanh mà nói, vì chúng sanh nương vào đó làm chỗ sống, nhưng mà ngài nói thì tùy thuận đó để mà hướng dẫn trở về. Cho nên tuy ngài nói thân tướng nhưng ý của ngài á, tức là ý của Phật á, thì không nằm ở trên thân tướng, không phải ở chỗ thân tướng, nên đó chỉ là cái giả tướng để che mắt thế gian thôi. Nghĩa là đó là cái ngã khái niệm, chứ không có thật có cái ta trong đó. Cho nên ngài nói thân tướng nhưng mà chẳng phải thân tướng, nói thân tướng mà tức là chẳng phải thân tướng, tức là nó còn có cái gì nữa trong đó chứ không phải là dừng ở trên cái thân tướng đó. Thì học Kim Cang mới thấy được chỗ đó. Cho nên ở trong nhà thiền như là ngài Bàn Sơn, khi mà ngài sắp tịch, ngài mới bảo trong chúng là trong đây có ai có thể vẽ được cái hình của ta chăng?